Nối tiếp sự nghiệp của Bụt.
Trong mùa an cư, chúng ta cần thực tập cho nghiêm chỉnh. Đừng đi ra khỏi đại giới. Làm thế nào để mỗi giây phút của mùa an cư trở thành sự thực tập chung của tăng thân và mỗi cá nhân? Chúng ta phải biết tận dụng thời gian này, phải hạ quyết tâm để chuyển hóa những khó khăn nơi bản thân. Cơ hội được tu tập chung với tăng thân sẽ cho chúng ta nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển hóa, để chế tác hạnh phúc hơn khi tu tập một mình. Năng lượng tập thể của tăng thân có thể giúp chúng ta bước được những bước rất dài trong sự chuyển hóa, bởi khi ta nương vào năng lượng tập thể của tăng thân, thì niệm lực và định lực nơi ta sẽ mạnh mẽ hơn. Nhiều vị xuất gia đều ý thức được sự cần thiết của 3 tháng an cư, nhưng vì Phật sự đa đoan, dù có cố gắng mấy, các vị ấy cũng chỉ an cư được có mấy tuần. Sự thực tập an cư miên mật được thể hiện qua việc hành trì giới luật và uy nghi. Sự thực tập chánh niệm cũng là sự thực tập giới. Tôi đã và đang thực tập như vậy. Trong lúc dặn nước rửa tay, tôi tiếp xúc được với nước chảy ra từ vòi, rất mát. Tôi ý thức được nước đến từ nguồn suối cao hoặc từ lòng đất sâu và lòng biết ơn của tôi luôn tràn đầy. Hành động chải răng cũng cho ta cơ hội để thực tập. Nếu mỗi giây mỗi phút của việc chải răng ta đều an trú được trong giây phút hiện tại, thì những giây phút ấy mang về cho chính mình thật nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc hay không hạnh phúc đều tùy nơi mình. Nghe chuông cũng là cơ hội cho ta tiếp xúc với hạnh phúc. Tiếng chuông giúp ta dừng lại, dừng sự rong ruổi về quá khứ, dừng sự rong ruổi về tương lai, dừng lại để nhận ra quê hương đích thực của mình đang ở đâu.
Lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Trong bài thơ Quê Hương, nhà thơ Đỗ Trung Quân có định nghĩa: quê hương là chùm khế ngọt, là đường đi học, nhưng quê hương của chúng ta, những người con thực tập theo con đường tỉnh thức của Bụt, khác với quê hương được định nghĩa như trên. Quê hương của chúng ta không phải chỉ là nơi kỷ niệm, không phải chỉ là cái thiên đường ngày xưa. Chùm khế ngọt hay con đường đi học thân quen đã thuộc về quá khứ. Do vậy, cái quê hương được nói đến trong bài thơ trên chỉ là một ý niệm mà không phải là một thực tại. Có thể thời ấu thơ, mình được trèo hái những chùm khế ngọt đông đưa trong gió, được thả diều trong những buổi trưa hè, được đi học mỗi ngày trên con đường thân quen hay bắt bướm ven vệ đường. Ta có thể có hạnh phúc với những giây phút ấy thật, nhưng có thể ta chưa có ý thức. Bởi có hạnh phúc là một chuyện, mà ý thức rằng ta đang có hạnh phúc lại là chuyện khác. Có may mắn là một chuyện, mà ý thức được rằng ta đang có may mắn là chuyện khác. Sự ý thức về những hạnh phúc, những may mắn của chính mình rất quan trọng, bởi đó chính là chánh niệm. Khi nghe tiếng chuông, ta trở về với hơi thở và ý thức được sự có mặt thực sự của ta cho sự sống màu nhiệm xung quanh như trời xanh, mây trắng, hoa vàng, cây táo, cây sồi. Tất cả những thứ ấy là quê hương của ta, chứ không phải chỉ là chùm khế ngọt, con đò nhỏ của quá khứ đã đi qua. Quê hương đích thực của ta chính là sự sống diễn ra trong giây phút hiện tại. Ta sẽ cảm thấy thoải mái ở bất kỳ nơi đâu nếu ta có mặt được, tiếp xúc được với sự sống. Đừng để những cơ hội đẹp được tiếp xúc với quê hương đi qua trong hời hợt, trong quên lãng. Những người biết thực tập là những người luôn biết vận dụng những cơ hội như vậy, và 3 tháng an cư đang là cơ hội của tất cả chúng ta. Ngày xưa khi mới thọ giới lớn, tôi phải tụng giới bằng chữ Hán. Còn bây giờ các thầy các sư cô tại làng Mai được tụng bằng tiếng Việt. Đó là một may mắn lớn. Hiện nay ở Việt Nam, phần lớn các thầy các sư cô vẫn còn tụng giới bằng chữ Hán, và người ta có cảm tưởng tụng bằng chữ Hán thì linh thiêng hơn tụng bằng tiếng Việt. Như ở Tây Phương, người ta cho rằng tụng giới bằng tiếng Latin thì nghe oai vệ thiêng liêng hơn là tụng bằng tiếng Pháp. Tôi rất thích bài tựa của giới kinh giới bản Ba La Đề Mộc Xoa mà chúng ta đang sử dụng, được lấy từ Pháp Tạng bộ giới như hải vô nhai, như bảo cầu vô yếm, dục hộ thánh pháp tài, chúng tập thính ngã thuyết, có nghĩa là giới rộng lớn như biển cả, mênh mông không bờ bến, quý giá như châu báu, có bao nhiêu cũng không đủ. Giới quý giá tới nhường đó, ta đi tìm cầu giới, đi tìm học giới sẽ không bao giờ chán. Vì muốn giữ gìn gia sản thiêng liêng ấy của chánh pháp mà đại chúng đã tập hợp về đây để nghe tôi thuyết tụng.
Giới rộng lớn như biển cả, quý giá như châu báu.
Ngày xưa, khi còn là một tỳ kheo trẻ, tôi rất thích đọc giới nhưng chưa lường được là giới rộng lớn nhường ấy. Bây giờ thì tôi thấy giới không có giới hạn. Nó bao la vô tận, và càng học thì càng thấy sâu, càng học càng thấy rộng. Ban đầu ta nói, giới thì có gì to tát đâu. Giới thứ nhất là không giết hại, giới thứ hai không trộm cắp, thì khó thực tập lắm đâu. Mà gọi là rộng lớn như biển cả, là không có ngàn mé, là không có biên giới. Thế nhưng học giới cho đàng hoàng sâu sắc, thì càng học càng thấy hay, càng học càng thấy sâu, học bao nhiêu cũng không thấy thỏa mãn. Giống như đi lên núi châu báu, lấy bao nhiêu cũng chưa thấy đủ, như bảo cầu vô yếm. Khi học 5 giới hay 14 giới mà ta thấy đủ rồi, thì ta thật chưa tiếp xúc được với giới. Giới vốn rất sâu, giới chứa đựng định và tuệ trong đó. Tuệ là một kho tàng hiểu biết và thương yêu. Nếu chúng ta giữ được gia sản đó, thì chúng ta mãi mãi giàu có. Đánh mất gia sản đó, chúng ta ngay lập tức sẽ trở nên nghèo khó thật sự. Giới trong phạm vi Phật học rất quan trọng. Giới sẽ đưa tới định. Khi có giới và có định thì bức màn vô minh sẽ bị chọc thủng. Hành giả đạt tới cái thấy rất sâu sắc là tuệ. Trong giới phải chứa đựng yếu tố định và yếu tố tuệ. Nếu trong giới không có định và tuệ thì đó chưa phải là giới. Khi giữ giới, với tinh thần đó thì càng ngày định lực của ta càng hùng hậu. Mà có định thì chắc chắn sẽ có tuệ giác. Tuệ chính là nền tảng của giới. Tuệ là chánh kiến, là cái thấy đúng. Cái thấy đúng đưa tới hòa giải và thương yêu, mà không đưa tới sự kỳ thị, chia rẽ hận thù. Cái thấy này chính là cái thấy duyên sinh và tương tức. Nếu thấy giới mà có định và tuệ trong đó thì mới thật là thấy giới. Còn thấy giới mà không phải từ định và tuệ đưa tới thì vẫn chưa thấy giới. Giới, định và tuệ tương tức với nhau. Đây là tuệ giác mà mình cần phải có. Tuệ giác này không thể nghe nói mà thấy được. Tuệ giác này chỉ có thể đạt được nhờ vào quá trình thực tập quán chiếu bền bỉ. Khi có được cái thấy đó rồi, thì giới trở thành một điều rất tự nhiên, như người ta không sử dụng kim tiêm chung để tránh mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, và không dùng kim tiêm chung là một điều rất tự nhiên, nó không đòi hỏi một ý chí hay một nghị lực phi thường nào hết. Thực tập giới với tuệ giác, thì sự thực tập giới mới đích thực là giới. Nếu thấy được người kia chính là mình, thì mình không thể giết người đó được, vì giết người ấy chính là tự giết mình. Khi người ấy chết thì mình cũng bị tử hình hoặc đi tù, và những khổ đau trong lòng mình không hề vơi bớt, mà ngược lại, mình càng khổ đau và bất an hơn trước. Khi nói về con người và môi trường cũng vậy, môi trường chính là con người và con người làm nên môi trường. Môi trường có trong sạch lành mạnh hay không là do lối sống của chúng ta. Thấy được sự tương tức đó thì chúng ta không thể làm hại môi trường được, vì tàn phá môi trường chính là tự tàn phá mình, tàn phá cộng đồng và con cháu của chúng ta. Hiện nay, các nhà khoa học cũng đã thấy được điều này, nhưng mới chỉ thấy về mặt lý thuyết, chứ chưa thấy với tuệ giác. Giới vốn mênh mông vô tận, vì trong giới có định và tuệ. Nếu tuệ mênh mông, thì tình thương cũng mênh mông. Tuệ là hiểu biết, có hiểu biết thì sẽ có tình thương. Tình thương trong đạo Bụt không có biên giới. Tình thương có bốn yếu tố, đó là từ, bi, hỷ, xả, đó là tứ vô lượng tâm. Vô lượng là không có biên giới. Tình thương không biên giới, thì trí tuệ làm ra tình thương cũng không có biên giới. Nên nói, giới như hải vô nhai là rất đúng. Người tu phải luôn có tâm tìm cầu giới, không bao giờ biết chán, hễ nghe ở đâu có học giới là tìm tới, học với tâm trạng đó thì mới đúng là người tu. Các giới sư nghiên cứu học hỏi giới 20 năm thì rất giỏi, nhưng khi giỏi rồi vẫn thấy chưa thấm thía vào đâu cả, lại nguyện học thêm 10 năm nữa. Nhưng học thêm 10 năm rồi mà cũng không thấy thấm vào đâu. Khi có sự khao khát về giới thì mới đúng là giới. Còn nếu thấy học giới như vậy là đủ rồi thì tức là mình đang nghèo đi. Cách đây 25 năm, vào khoảng năm 1985, tôi đã cùng các thầy các sư cô nghiên cứu và trình bày lại năm giới quý báu. Lúc ấy tôi thấy năm giới được trình bày lại quá hay, nhưng hôm nay, sau 25 năm tu học, tôi thấy rõ ràng mình phải tiếp tục tu chỉnh lại năm giới cho phù hợp. Năm giới phải tu chỉnh như thế nào để khi vừa đọc lên phải thể hiện được định và tuệ trong đó? Ngày xưa, khi Đức Thế Tôn chế giới, Ngài có sự yểm trợ của các thầy lớn. Bây giờ, các thầy các sư cô cũng phải giúp tôi tu bổ lại giới sao cho phù hợp với thời đại ngày nay.
Vượt thoát khỏi cuồng tín cố chấp.
Ở ngoài đời, người ta nhân danh chủ nghĩa, nhân danh tôn giáo, nhân danh thượng đế để giết người. Nhưng trong truyền thống đạo Bụt có một sự thực tập gọi là phá chấp, tức là không bị vướng vào bất cứ một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, dù là chủ thuyết Phật giáo. Năm 2007, trong chuyến về Việt Nam, tôi và Tăng Thân Làng Mai đã tổ chức những trai đàn chẩn tế để cầu nguyện cho 6-7 triệu đồng bào chết trong chiến tranh Việt Nam. Trong lời cầu nguyện đó có một câu như thế này: trước mặt tổ tiên tâm linh và huyết thống, chúng con nguyện từ đây về sau không bao giờ khởi xướng một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa. Đây là một câu rất quan trọng, các thế hệ bây giờ và tương lai phải học cho thuộc bài học đó. Khi có được cái thấy duyên sinh rồi thì không còn kỳ thị, cũng không còn giáo điều và giận hờn nữa. Có tuệ là có sự chấp nhận và thương yêu. Một khi thương yêu có mặt thì làm sao chúng ta giết hại nhau được. Trong giới thứ nhất của năm giới, chúng ta phải có cái nhìn tương tức, phải thấy rằng mình giết người tức là mình tự giết chính mình, và phải có cái nhìn rộng mở tức là không để vướng vào ý thức hệ. Quá cuồng tín vào một ý thức hệ có thể dẫn tới sự tàn sát. Nói lên được điều đó thì tinh thần của giới không sát sinh mới đúng là giáo lý của đạo Bụt. Hiện nay, tại Ấn Độ và Iraq, ngày nào cũng có bom nổ, ngày nào cũng có người chết chỉ vì họ đã bị kẹt vào lý thuyết và tôn giáo của họ. Thực tập giới thứ nhất như là một tiếng chuông chánh niệm để giúp họ thoát ra khỏi những cuồng tín và cố chấp. Khi ấy mới chấm dứt được bạo động, căm thù và giết hại lẫn nhau. Tuệ giác làm căn bản cho những hành động, vậy nên khi viết lại giới thứ nhất thì phải viết làm sao cho ngắn gọn nhưng chứa đựng được tuệ giác trong đó. Chúng tôi đã trình bày lại giới bản mới cho năm giới. Giới bản này chúng ta có thể sử dụng được trong 20 đến 30 năm. Giới bản mới sẽ đóng vai trò của nó trong khoảng thời gian ấy. 20-30 năm sau, tình trạng thế giới sẽ thay đổi, và khi ấy giới bản mà chúng ta sắp đưa ra sẽ lại trở nên lạc hậu. Lúc đó, bắt buộc chúng ta lại tiếp tục ngồi xuống cùng quán chiếu và trình bày cho giới bản mới trở lại. Giới bản một mặt phải đúng với tinh thần giáo pháp, khế lý, và mặt khác phải hợp với tình trạng của thế giới, khế cơ. Nếu thương yêu không có biên giới, thì trí tuệ cũng không có biên giới. Ta không thể nói cái thấy tới đó là chấm dứt được. Nếu trong chúng ta có những người là nhà thần học, thì hãy thử tư duy, tìm kiếm và đưa ra một cái thấy mới, một tôn giáo về vũ trụ vạn hữu. Cái thấy xưa nay dùng để làm nền tảng đạo đức có thể đã cũ và dưới ánh sáng khoa học cần phải sửa đổi lại. Cái thấy của đạo Bụt là chủ thể và nhận thức phát hiện từ tâm thức theo nguyên lý tương tức. Chủ thể ôm lấy đối tượng và đối tượng ôm lấy chủ thể, giống như là nụ hoa ôm lấy vũ trụ và vũ trụ ôm lấy nụ hoa. Chúng không thể tách rời nhau được. Con người có mặt trong vạn vật và vạn vật có mặt trong con người. Con người có mặt trong môi trường và môi trường có mặt trong con người. Con người và môi trường tương tức trên phương diện hình tướng giống như là có, hữu, có không, vô. Nhưng trên phương diện bản thể thì không có và không có không. Trong lĩnh vực khoa học cũng vậy. Khoa học luôn phá bỏ những kiến thức cũ để đi tìm kiếm kiến thức mới. Có những nhà khoa học tới rất gần với đạo, họ bắt đầu thấy được cái tâm của mình, thấy những lượng tử là tâm của họ. Các cuộc đối thoại giữa các nhà khoa học đã bắt đầu từ mấy chục năm nay. Họ có được những dụng cụ nghiên cứu rất tinh xảo, rất đắt tiền. Nhưng nếu các nhà khoa học biết ngồi thiền, biết quán chiếu và sử dụng các dụng cụ về tâm, thì chắc chắn họ sẽ thành công mau chóng hơn. Trong đạo Bụt, dụng cụ quan trọng nhất chính là tâm. Khi tâm bị tham, sân, si, trấn ngự, thì dụng cụ đó không giúp đạt tới cái thấy sâu sắc được nữa. Khi được tinh lọc, những bụi bặm của tham sân si được lấy ra thì tâm trở nên trong sáng. Với tâm trong sáng ấy thì mọi thứ xung quanh đều trở nên sáng tỏ. Nếu nhà khoa học cũng là nhà đạo học thì sự nghiệp khoa học sẽ thành công nhanh chóng và dễ dàng hơn. Khoa học không thể dùng trí năng mà phải dùng luôn cả trái tim của mình. Tất cả đều theo luật tương quan tương duyên, trùng trùng duyên khởi, tuy nhiên vẫn có tự do ý chí, vẫn có khả năng chuyển nghiệp. Cái tất cả có tác dụng lên cái một, và cái một cũng có tác dụng lên cái tất cả. Theo tôi, nguyên tắc tương tức rất khoa học. Khi có chánh kiến thì hành động mới đưa tới giảm thiểu khổ đau và kiến tạo an lạc. Hạnh phúc và khổ đau có bản chất tương tức. Trong hạnh phúc có khổ đau và trong khổ đau có hạnh phúc. Hạnh phúc và khổ đau làm ra nhau. Có thể các nền đạo đức khác không chú ý đến điều này. Nếu không có cái thấy tương tức thì đó chưa phải là nền đạo đức học Phật giáo. Tự thân của thực tại vượt mọi ý niệm chánh tà. Những ý niệm về đúng, sai, chánh tà chỉ có giá trị tương đối. Có hai lĩnh vực, tự nhiên giới và nhân sự giới. Nhân sự giới là lĩnh vực của con người. Có nhân sự giới nên mới thiết lập ra cái gì là chánh, cái gì là tà, cái gì tốt, cái gì xấu. Nó có tính cách thực dụng và nó chỉ có giá trị tương đối. Đừng bám lấy mà cho nó là tuyệt đối. Khi đi tới thực tại tối hậu thì không còn đúng sai, tốt xấu nữa. Niết bàn vượt thắng ý niệm tốt xấu, có không, thiện, ác. Niết bàn không phải thiện cũng không phải ác. Thiện, ác là những ý niệm được sử dụng trong nhân sự giới. Như ý niệm trên và dưới. Trên và dưới cái gì? Nếu đang ở nước Pháp thì mình thấy đầu của mình hướng về phía trên và chân đặt xuống dưới. Nhưng nếu bây giờ có ai đang đứng tại Việt Nam thì lại thấy cái đầu của chúng ta chống ngược xuống dưới. Cái mà mình cho là trên lại trở thành cái dưới của họ. Cái trên dưới này không áp dụng cho vũ trụ mà chỉ áp dụng với trái đất thôi. Cho nên đừng bị kẹt vào cái trên và cái dưới. Nói pháp thân thanh tịnh là sai, mà nói pháp thân ô nhiễm cũng là sai. Pháp thân không thanh tịnh cũng không ô nhiễm. Có người hỏi Tuệ Trung thượng sĩ, pháp thân thanh tịnh là gì? Ngài liền trả lời, bãi cứt trâu, nước đái bò. Để giúp người ta thoát ra khỏi ý niệm thanh tịnh và ô nhiễm. Nếu quý vị là nhà thần học Ấn Độ giáo, nhà thần học Do Thái giáo, nhà thần học Cơ Đốc giáo, thì quý vị thử tìm hiểu và học hỏi thêm tinh thần cởi mở đó. Điều này sẽ giúp ta biết rằng cái thế của ta về vũ trụ vạn hữu có thể đi xa hơn được. Ta sẽ vượt qua cái thế cũ để đến một cái thế mới, và ta có thể đưa truyền thống của ta đi tới để cho nó gần với khoa học hơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói, nếu tôi thấy điều gì trong Phật học trái với tinh thần khoa học mới, tôi sẵn sàng từ bỏ cái thế đó. Đó là thái độ phá chấp. Gandhi đã nói, trong quá trình đi tìm sự thật, tôi đã buông bỏ rất nhiều tư kiến để học được những cái mới. Gandhi là một người có thái độ phá chấp, không để bị mắc kẹt vào những kiến thức cũ, dù rằng ông không phải là Phật tử, cũng không phải Ấn Độ giáo, nhưng trong sự sống, ông đã thể hiện được sự vươn tới, và đây chính là tinh thần khoa học. Nếu bạn là người Cơ Đốc giáo hay Do Thái giáo, bạn cũng có thể có thái độ đó, buông bỏ những kiến thức cũ để tiếp nhận những kiến thức cao hơn. Gandhi còn nói, tuy tuổi tôi đã cao, nhưng tôi luôn có cảm tưởng mình vẫn còn đang lớn lên trong nếp sống trí tuệ. Nếu thân thể tôi tàn hoại, thì sự tìm học của tôi cũng không chấm dứt ngay tại đó. Điều ấy chứng tỏ rằng Gandhi không bị kẹt vào đoạn kiến. Đoạn kiến là sau khi xác thân này tan hoại thì không còn gì nữa. Ở đây Gandhi đã đạt được hai cái đức. Thứ nhất là có khả năng buông bỏ tư kiến. Thứ hai là không bị kẹt vào đoạn kiến. Đây là điều rất quan trọng. Trong đạo Bụt gọi là phá chấp. Trong giới thứ nhất của năm giới, thay vì gọi là giới không sát sinh, chúng tôi gọi là bảo vệ sự sống.
Giới thứ nhất, bảo vệ sự sống.
Ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật thực vật và môi trường của sự sống. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới. Trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con, thấy được rằng tất cả những bạo động do sự sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ các tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới.
Hiểu và thương, nền tảng của hạnh phúc.
Giới thứ hai là không trộm cướp, không lấy làm tư hữu bất cứ một tài sản nào không phải là của mình. Ngược lại, sẽ học cách chia sẻ tài vật, thì giờ và năng lực cho những kẻ thiếu thốn. Mục đích của giới thứ hai là diệt trừ tham. Trong giới thứ nhất, không sát sinh cũng là để diệt trừ cái tham. Vì tham tài nguyên, tham thị trường tiêu thụ hàng hóa, nên người ta không ngần ngại kéo quân đi xâm lược nước khác, tàn sát biết bao nhiêu sinh mạng. Trong giới thứ ba, cũng vẫn là đối trị cái tham, nhưng tham ở đây là tham sắc dục. Tóm lại, cả năm giới đều để đối trị với cái tham, cái sân, cái si hết. Vì có sân hận nên mới giết hại, vì thiếu tuệ giác tương tức nên mới giết hại và chiếm đoạt. Năm giới tương tức với nhau, nếu thực tập một giới cho tuyệt hảo, thì bốn giới kia cũng sẽ được tuyệt hảo. Người mà mình đang muốn chiếm đoạt, muốn làm đau khổ, không ai khác hơn là chính mình. Vì khổ đau của kẻ kia liên hệ trực tiếp tới khổ đau của mình. Ta phải biết rằng, giàu có không phải đã là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có được khi có mặt yếu tố bình an, mà bình an không thể có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Có rất nhiều người cho rằng phải có tiền tài, danh vọng và sắc dục mới có hạnh phúc. Nhưng điều đó không đúng. Có rất nhiều người có đủ những điều kiện ấy nhưng họ vẫn rất đau khổ. Họ vẫn có thể tự tử vì họ thiếu khả năng hiểu biết và thương yêu. Hiểu và thương là nền tảng của hạnh phúc chân thật. Nó giúp chính mình và kẻ khác vượt thắng khó khăn sợ hãi để có thể đạt tới hạnh phúc đích thực. Còn nếu có tiền bạc, danh vọng và sắc dục mà thiếu khả năng hiểu và thương, thì tiền bạc, danh vọng và sắc dục ấy trở thành con dao hai lưỡi và sẽ tàn hại mình. Môi trường cũng chính là con người. Môi trường mà bị tổn thương thì con người và mọi loài đều bị tổn hại. Tàn phá môi trường là tàn phá chính mình. Triệt hại môi trường là triệt hại sự sống của chính mình, của con cháu mình và của mọi loài khác nữa. Vì ý thức được điều đó nên mỗi chúng ta tự động sẽ không đi tìm hạnh phúc về phía ngũ dục. Chính Gandhi cũng có chung quan điểm ấy. Ông nói, tổ tiên của chúng ta đã biết dừng lại để thực tập tri túc, không ăn chơi thả cửa, không đi sâu vào con đường hưởng thụ. Tổ tiên đã thấy được hạnh phúc tùy thuộc vào nhận thức của ta. Nếu tâm có hiểu có thương thì sẽ có hạnh phúc. Không hẳn là khi người ta giàu, người ta mới có hạnh phúc, hay là khi nghèo mà người ta khổ đau. Những người sống theo đường lối tri túc đạm bạc thì có rất nhiều hạnh phúc. Tri túc tức là vừa đủ, không đến nỗi thừa thải mà cũng không thiếu thốn. Tuy không có lương tiền nhiều nhưng họ có thể vui cười suốt ngày được, thương yêu suốt ngày được. Câu này rất đúng, tổ tiên đã thấy như vậy cho nên mới ngăn ngừa chúng ta, không cho chúng ta đi vào đường hướng của thụ hưởng dục lạc. Hưởng thụ dục lạc có thể đem lại rất nhiều khổ đau, đây là tuệ giác chung, chứ không phải riêng đạo Bụt mới có. Trong truyền thống Cơ Đốc giáo cũng có, Do Thái giáo và Ấn Độ giáo cũng có. Khi đã tiếp nhận năm giới rồi, ta phải phát nguyện, học hỏi và hành trì mới có thể hiểu được một cách sâu sắc. Dù ta chỉ học hỏi một giới thôi, nhưng phải học thật nghiêm túc, y giới như biển cả không có ngàn mé, không có ranh giới, càng đi sâu vào giới ta sẽ thấy trong đó có cả một đại dương của tuệ giác, đại dương của tình thương. Bất kể một giới nào, nếu chứa đựng được biển tuệ giác và tình thương mênh mông, thì mới đích thực là của đạo Bụt. Giới thứ hai, hạnh phúc chân thật. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp, áp bức và bất công xã hội gây ra, con nguyện thực tập san sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn trong cả ba lĩnh vực tư duy, nói năng và hành động của đời sống hàng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con, rằng hạnh phúc chân thực không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu, và đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con đã ý thức được rằng hạnh phúc chân thực phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con chứ không đến từ bên ngoài, rằng thực tập phép tri túc con có thể sống hạnh phúc được. Ngay trong giây phút hiện tại, nếu con có khả năng trở về giây phút ấy để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn. Con nguyện thực tập theo chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu. Việc hiện đại hóa năm giới là nhằm đóng góp cho nền đạo đức toàn cầu. Giới thứ nhất liên hệ đến sự đối trị tham sân si. Con người kỳ thị, bạo động, giết hại, xâm lược, tạo ra chiến tranh cũng vì lòng tham, sự sân hận và sự si mê. Thực ra tham và sân cũng đều xuất phát từ si. Si là cái thấy kỳ thị, cái thấy phân biệt. Điển hình là sự kỳ thị tôn giáo, kỳ thị chủng tộc. Chỉ có chánh kiến, cái thấy tương tức, cái thấy bất nhị mới đối trị được với tà kiến, sự si mê. Giới thứ hai cũng có mục đích đối trị với cái tham. Vì tham nên mới muốn ăn cướp, ăn trộm, muốn chiếm hữu. Vì tham nên mới gây ra những tệ hại cho môi trường như gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí. Họ bị mờ mắt bởi những lợi ích mà không thấy được rằng làm ô nhiễm bầu khí quyển, làm ô nhiễm nguồn nước chính là đang tự làm ô nhiễm mình, đó là cái thế lưỡng nguyên. Mỗi người phải ý thức được cái tà kiến của mình. Có ý thức được điều này, ta mới biết cách sống như thế nào để người khác cũng có cơ hội được sinh sống và môi trường cũng có cơ hội được bảo tồn. Có một vị thiền sinh viết thư cho tôi và nói: con có việc phải về nước sớm, con rất lấy làm tiếc vì con mong muốn được tới làng Mai để thọ lãnh năm giới, xin thầy làm sao để giúp con. Đi cầu giới là phải như vậy, phải cầu với tất cả trái tim mình, bởi vì nếu người đó có giới thân thì người đó luôn được bảo hộ bởi Tam Bảo. Những người trì thọ giới, họ không cần phải sợ hãi nữa vì trong họ đã có năng lượng của Tam Bảo, của giới, định, tuệ, che chở.